Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa." Người quát mắng không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến, và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành phần khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đâu là những cái vấn đề mà anh chị em đang quan tâm và đang lo lắng nhất với mỗi người? Con là cái gì?
Dạ thưa, căn bệnh Ebola trên thế giới đang rất là trầm trọng mà chưa có thuốc chữa, mà con thấy là mọi người rất là đau khổ, chết rất là đau đớn.
Dạ. Đây là vấn đề quan tâm nhất. Dạ. Còn vấn đề quan tâm nhất của con là gì? Đối với riêng cá nhân con?
Việc học.
Việc học. Còn đối với con việc là gì?
Tôi cha là việc làm.
Việc học, việc làm, còn Ebola, còn anh?
Thì chúng cha là có thời gian sắp xếp thời gian để với Chúa và lo cho gia đình.
Gia đình, còn bà bầu?
Thì cha con lo nhiều lắm, mẹ lo cho tất cả toàn thế giới, có những con người đừng có bị nghèo khổ nữa.
Còn cái bầu sao?
Bầu của con thì xin cho được bình an thôi ạ.
Bây giờ sinh?
Dạ thưa cha, gần 2 tháng nữa.
2 tháng nữa, rồi. Còn ông, vấn đề ông lo lắng nhất là vấn đề gì?
Hiện nay thì con tôi cha con lo là coi như là đi vừa rồi con đi học cái khóa tác viên tin mừng, bây giờ hứa với Chúa mà bây giờ về không biết là có thực hành được không.
Còn con lo gì?
Dạ thưa cha, con lo gia đình.
Gia đình. Mỗi người chúng ta có nhiều vấn đề để lo lắng, để quan tâm. Còn con lo gì?
Con lo về sức khỏe.
Sức khỏe. Sức khỏe con giờ sao?
Dạ cũng tạm ổn.
Rồi vậy con lên con chia sẻ cho mọi người được không? Rồi chúng ta cho chồng có ta thôi con này. Vì chị em thấy tự nhiên có một người chống nạn lên đây thì thấy hơi lạ đúng không? Phải không? Rồi con giới thiệu cho mọi người biết là con tên gì, rồi bao nhiêu tuổi, con từ đâu đến và lý do gì mà con lại phải chống nặng đến đây.
Con tên là Maria Phượng Quốc, con từ Anh Quốc tới.
Từ đâu?
Từ Anh Quốc.
Anh Quốc. Rồi bao nhiêu tuổi, làm gì?
Con được 44 tuổi.
Làm gì?
Con không có làm.
Bên Anh Quốc thì con làm gì?
Con không có làm.
Không làm gì hết. Không làm gì sao bị chống nặng này. Hát bài thay vì ngày trở về anh bước đi thì ngày trở về em bước đi. Sao bị chống nặng lắm mọi người nghe?
Thì em không bị bệnh khớp. Cũng lâu năm.
Bao nhiêu năm rồi?
Dạ chắc cũng 20 năm.
20 năm bị bệnh khớp. Con chia sẻ cho mọi người tại vì ở đây chúng ta ai cũng có những vấn đề lo lắng, người thì gia đình, người thì bầu bì, người thì việc làm, người thì việc học, người thì chồng con, đủ thứ. Chúng ta thấy một người 40 tuổi mà 20 năm bị bệnh khớp, bây giờ đến mức độ là phải chống nặng mới đi được. Thì chúng ta thấy cũng là cái quan tâm lo lắng nhiều. Chị có dễ thương không? Dễ thương, cho chẳng hóa tay con thôi đi. Rồi, chị dễ thương chia sẻ cho mọi người trong suốt 20 năm rồi bệnh tình như thế nào, rồi con biết Chúa ra làm sao, rồi biết lòng thương xót Chúa như thế nào, rồi chia sẻ cho mọi người.
Còn còn ít khi nói chuyện trên đám đông lắm, thành ra là con không biết nói như thế nào, nhưng mà con nghĩ là con được nhiều ơn Chúa ban cho con lắm, tại vì con mổ nhiều lần lắm.
Kể là bao nhiêu lần mổ gì đó?
Chắc con nghĩ con mổ được 10 lần.
Mổ cái gì kể nghe?
Mổ chân, rồi con mổ 2 cái đầu bàn chân của con là 4 lần rồi. Mổ xương sống. Rồi
sanh mổ
nữa. Hai lần sanh mổ.
Hai lần sanh mổ.
Dạ. Rồi được muối nữa.
Mổ muối nữa.
Dạ. Và từ ngày con được vào đạo thì con thấy con đỡ nhiều.
Con là buồn đạo mới à? Con rửa tội từ bao giờ? Năm bao nhiêu tuổi?
Năm, chắc con nghĩ năm 97.
Lúc đó bao nhiêu tuổi?
Con không nhớ. Lúc đó cũng lớn rồi, lớn.
Tức là con lấy chồng rồi con theo đạo hay là sao?
Con lấy chồng rồi con theo đạo.
Rồi chồng con người Việt hay người Anh?
Người Việt.
Rồi con theo đạo rồi con thấy đỡ rồi, con biết Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con nghĩ là con được nhiều ơn lắm. Thành ra là con biết là Chúa có giúp đỡ cho con nhiều. Trong lúc con cầu nguyện cho Đức Mẹ.
Cầu nguyện sao kể mọi người nghe. Những khó khăn thử thách như nào chia sẻ cho mọi người, rồi Chúa giúp con như nào con kể cho mọi người vậy đó.
Dạ cứ mỗi lần con cầu nguyện con nói chuyện với Chúa thôi. Con không có biết cầu nguyện nhiều, nhưng mà con chỉ tâm sự với Chúa lúc con đau.
Ví dụ như đang đau nói Chúa sao?
Con đau à, con nói Chúa ơi, Chúa bị con dầm trên cái thánh giá, thì con thấy Chúa rất là đau khổ. Thì con nghĩ cái bệnh của con cũng không có giống Chúa.
Rồi sao nữa?
Vậy con muốn chia sẻ với Chúa để con lãnh phần nào.
Tức là con muốn chia sẻ những cái đau khổ của Chúa, thay vì là con bị bệnh 20 năm thấp khớp như vậy. Thường là mình cứ cầu xin là Chúa ơi, Chúa cất bệnh hoạn cho con, Chúa ơi cho con được gặp thầy gặp thuốc. Nhưng mà người chị em của chúng ta, một người tân tộc mới biết Chúa, thì cho biết rằng từ khi con biết Chúa thì con thấy nó bình an hơn. Từ khi con biết Chúa thì con thấy là nó có cuộc sống có ý nghĩa hơn. Và mỗi khi đau khổ, đau bệnh thì con cầu nguyện với Chúa, nói chuyện với Chúa. Lại Chúa ơi, con nhìn lên Chúa bị treo trên thập giá, con thấy Chúa đau quá. Thì con muốn chung phần đau khổ với Chúa bằng cái đau của con. Cái đau của con chưa thấm gì với cái đau của Chúa. Và chúng ta thấy rằng đó là một cái lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa vô cùng. Rồi con nói chuyện với Đức Mẹ sau, chia sẻ cho mọi người.
Mỗi lần con bệnh thì con lúc nào cũng cầu nguyện cho Đức Mẹ, để Đức Mẹ chuyển lời với Chúa để chữa bệnh cho con. Thì trong lúc con bệnh thì rất là đau đớn, thì con chỉ biết cầu nguyện thôi.
Con kể cái đau 20 năm nó đau cỡ như thế nào cho mọi người biết đi.
Tại cứ mỗi lần mổ con sợ lắm. Cứ mỗi lần vô trong bệnh viện là con cứ sợ. Mà mỗi lần mổ thì con chỉ biết là cho con làm phút cầu nguyện. Rồi con xong con vô con mổ xong con biết là Chúa sẽ cho con được bình an. Con chỉ biết nói vậy thôi.
Hallelujah. Rồi con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con biết lòng thương xót Chúa là con nhờ chị Nga. Là chị ở bên đây. Chị nói là đã có cha cầu nguyện, rồi chị ấy bảo con cái lúc mà con ngủ sinh sống con có liên lạc với cha. Thì mấy lần con gọi điện thoại cha đều bắt điện thoại, thì con nhờ cha cầu nguyện cho con. Thì từ đó tới giờ thì con lên mạng, con nghe cha hàng ngày giảng, thì con cảm thấy là con được nhiều hơn. Thành ra là kỳ này con về đây là con quyết tâm để tới đây để chia sẻ. Nhưng mà con không nghĩ là con sẽ đứng ở trên đây nói chuyện với lại mọi người. Thì con nghĩ là chắc cũng có Đức Chúa Thánh Thần để cho con được nhiều ơn.
Chị Nga đó. Nga lên đây con. Chúng ta cho trọng tay gặp gỡ bạn Nga. Rồi Nga quen Phương hả? Phương Quách. Con là Quách Thị. Quách Hồng Phượng. À, con là Quách Hồng Phượng. Rồi Nga quen Hồng Phượng như thế nào? Rồi con giới thiệu chú cho Hồng Phượng sau, nói cho mọi người nghe nha.
Con là chị em trong gia đình.
To lên, to lên.
Con là chị bà con Minh chồng của
Phượng. Cứ nói to lên.
Dạ.
Con giới thiệu mà con nói giới thiệu bé vậy, hàng nó không ta biết hàng nó sao ta mua. Giới thiệu to lên, mạnh dạn lên. Đi loan báo tin mừng mạnh dạn lên con. Rồi. Rồi con là bà con bên chồng với lại Quách Hồng Phượng. Rồi con giới thiệu Hồng Phượng sao về lòng thương Chúa mà Hồng Phượng bây giờ là được ơn của Chúa như vậy, nói cho mọi người nghe.
Con tại vì kỳ đó cha làm lễ nha thầy chứ hả dạ.
Không sợ. Cái này nó đâu có dịch đâu mà sợ. Micro chứ đâu phải nó dịch đâu mà sợ.
Rồi bạn con đi lễ nha thầy chứ hả rồi. Lúc đó cái con biết Phượng mổ rồi cái con đi lễ rồi con ghi giấy cầu nguyện trong lễ rồi con nói Phượng là thì con cũng kể cho Phượng nghe là con ghi giấy cầu nguyện gì rồi cái Phượng mới liên lạc với cha.
Chúng con đứng nhìn cha nhìn bằng ánh mắt rồi con nhìn đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn vời vợi. Thà em nói rằng anh dối gian thật nhiều. Chỉ còn một giây phút cuối bên nhau. Em nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Rồi con, đừng có lo lắng, đừng có sợ gì cả. Mình cứ mạnh dạn là chia sẻ cho mọi người. Rồi với bản thân con thì con đã nhận được ơn của Chúa như thế nào để con có thể chia sẻ cho Hồng Phượng này như vậy?
Con thì con thấy Phượng bệnh rồi mổ nhiều lần quá rồi con cũng lo. Con thấy lần đó mổ xương sống thì nguy hiểm quá cái con lo thì con xin ơn xin cầu nguyện.
Cô cái cô Phượng cô nhát thì cô giới thiệu còn nhát hơn. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa không cần phải cái lời lẽ khôn ngoan của con người, Chúa chẳng cần phải cái tài hùng biện của con người, Chúa cũng chẳng cần cái tài lời lẽ khéo ăn khéo nói của con người. Chúng ta thấy một người mà giới thiệu Chúa một cách bẽn lẽn, một cách thẹn thùng như vậy, nhút nhát như vậy. Nhưng mà Chúa dùng chính cái yếu đuối, cái nhút nhát, cái thẹn thùng như vậy mà giới thiệu lòng thương xót Chúa cho Hồng Phượng ở mãi bên xứ sở sương mù Anh Quốc. Có khi cái ông to con kia nói chưa chắc Phượng nó nghe. Có khi chị khéo nói lẻo mép như này chưa chắc là Phượng nó đã nghe. Thấy không? Tại vì Chúa dùng ai đó là việc của Chúa. Và Chúa mới là người tác động trên con người. Nhưng mà Chúa dùng mỗi người chúng ta như thế nào thì ta cứ để cho Chúa dùng. Chúa cứ để cho Chúa dùng. Không có sợ, không có ngại mà cũng không có hãnh diện gì cả. Không hãnh diện, không tự hào mà cũng chẳng có rụt rè, e dè, sợ hãi, nhưng mà một niềm tín thác nơi Chúa, con tin tưởng vào Chúa, con phó thác nơi Chúa, lạy Chúa, Chúa muốn dùng con như thế nào thì Chúa cứ dùng. Và Chúa dùng chị cô Nga này để giới thiệu cho Hồng Phượng, và bây giờ thì Hồng Phượng biết Chúa rồi, Nga có còn cần thiết nữa không? Cần thiết nữa không? Cần thiết không? Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ nhỏ đi. Xong rồi Nga, bây giờ Nga đi giới thiệu Chúa cho Hồng Mai hay là Hồng Cúc hay là Hồng Loan, Hồng Tú, Hồng Đào gì đó. Hiểu không ạ? Cho mỗi người Chúa dùng mình trong một giai đoạn nào đó, rồi sau đó mình lại tiếp tục đi chỗ khác. Như là Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, tôi còn phải đến nhiều thành khác nữa, chính vì thế mà tôi được sai đến. Còn phải đi nhiều thành khác nữa, chứ không phải chỉ có một thành này không. Người dân người ta ra, người ta thấy Chúa làm nhiều phép lạ quá. Nào là trừ quỷ, rồi ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền đều được Chúa chữa lành hết. Thì người ta hồ hởi, người ta phấn khởi, người ta muốn làm gì? Giữ Chúa lại. Giữ Chúa lại để làm gì? Hả? Ban ơn cho người ta, làm phép lại cho người ta. Còn nhà con còn mấy đứa cháu nữa chưa kịp vác ra, chú cửa lại đây. Chú còn mấy nhà con còn mấy thằng thanh niên nữa nó liệt đi kìa. Còn mấy thằng nó bị quỷ ám kìa, nó chưa đến rồi, chú sửa lại đây, mai anh về. Thế là con người ta lúc nào cũng chỉ thấy cái lợi của mình, chỉ thấy cái lợi của mình mà không nghĩ xa hơn. Tôi thấy gì đấy, cô Hồng Phượng này, một người tân tổng, mà một cái lời cầu nguyện trong nước mắt của cô làm tôi bái phục. Là con thấy con đau khổ, con nhìn lên Chúa, con muốn thấy Chúa khổ quá, con muốn chia sẻ cái đau khổ của Chúa bằng cái đau bệnh của con. Cái đau khổ của Chúa bằng cái đau bệnh của con. Vậy thôi. Vậy thôi. Thì mỗi người chúng ta được mời gọi đó là gì? Ra đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa. Không có dừng lại ở đâu cả. Không có dừng lại ở một người nào cả. Thường người ta khoái dừng lại ở chỗ tình cảm. Người dân lúc đó chỉ là do tình cảm thôi, do cái lợi của họ thôi, chứ chưa hẳn là họ đã muốn tôn Chúa làm Chúa của họ, làm đấng cứu độ của họ, mà chỉ là mong Chúa như là một người thầy thuốc chữa lành. Thế nên họ muốn giữ Chúa lại. Ngon lắm, thầy ở lại với con. Chúa tôi còn, nhà con còn bao nhiêu đứa nữa. Mày nhắn lẽ có thầy đi bây giờ. Cái bà này bà lết ra thì bà khách nó ra, rồi chia rồi dìu nó ra. Rối rít lên cả làng xôn xao lên, vì Chúa đang làm phép lạ. Nếu Chúa không làm phép lạ, người ta có giữ Chúa lại không? Có một lần nào đó Chúa cũng làm, nhưng mà người ta xin Chúa đi chỗ khác, nhớ không? Chỗ nào? À, một bầy heo mấy ngàn con, 2,000 con, một cái thằng quỷ nó nhập vào một cái người phá phách quá sức, cả cái làng cái vùng đó không ai dám đi qua lại, vì qua đó là nó gầm gừ, nó đe dọa, cả làng sợ không dám qua cái đó. Thì Chúa xua trừ quỷ, và quỷ nó xin Chúa là cho nó nhập vào bầy heo, và cả bầy heo 2,000 con lao xuống biển chết hết. Thì người ta về ta báo cho dân làng, dân làng cũng mải mốt ra gặp Chúa. Thay vì ra để mà cảm tạ Chúa, thay vì ra để mà mời Chúa vào, rồi sự cảm ơn Chúa, rồi xuống có Chúa là con chết. Phần nó phá qua sức cả làng, chứ con không ai làm gì được nó. Quỷ nó ghê quá, mà không có Chúa là không ai trừ được quỷ. Cảm ơn Chúa vô cùng, Chúa tối nay ở lại nhà con dùng cơm. Nó có nói vậy không? Sao lần này nói giữ Chúa lại, lần trước thì làm gì? Xin Chúa. Thôi, cảm ơn Chúa, Chúa giỏi lắm, Chúa tài lắm, nhưng mà thôi xin Chúa đi mau dùng mình. Tại sao vậy? Mất toi 2,000 con, lỡ Chúa mà trừ, đó là một thằng quỷ, mà trừ 5 thằng quỷ là bao nhiêu ngàn con? 10,000 con. Cái gì chết? Cho nên là họ chỉ nghĩ đến cái lợi của họ thôi. Anh chị em thấy không? Con người ta luôn luôn là nghĩ đến cái lợi của họ, cái lợi vật chất trước tiên, thay vì mở lòng ra mình mà thực sự là có lòng thương xót thì phải nhìn đến người khác mà thấy rằng cái vui của tôi cũng là cái vui của người, cái buồn của tôi cũng là cái buồn của người, cái lợi của tôi cũng là cái lợi của người, vì người và tôi có gì khác nhau đâu. Người và tôi cũng là một, là con của Chúa, là anh em với nhau. Nếu mà nghĩ được như vậy thì ta đã sống trong lòng thương xót rồi. Mà vì không có lòng thương xót cho nên người ta không nghĩ được như vậy. Và vì không nghĩ được như vậy, chỉ nghĩ đến cái lợi cho bản thân mình thôi. Nếu mà Chúa còn ở đây còn có lợi cho tôi thì xin thầy ở lại với con. Còn nếu mà ở đây không có lợi thì xin mời cô đi về Anh Quốc. Thấy không? Con người ta rõ ràng là như vậy. Trong gia đình mình cũng vậy, mà trong cộng đoàn mình cũng vậy, ở đâu cũng vậy. Người ta cứ đón tiếp ai là vì trước tiên là có lợi cho họ. Nếu mà không có lợi vật chất thì cũng lợi về tinh thần, tức là danh tiếng. Nhà tôi được đón tiếp ông đó, đó cha đó, đó giám mục đó, đó hồng y đó, đó hãnh diện vì cái đó. Thế không? Khoe lên cả mọi người hãnh diện, tôi hãnh diện nhất. Thế thì mình thấy là con người ta luôn luôn là có một cái cuộc sống là ích kỷ, chỉ nghĩ đến cái lợi cho bản thân mình mà không mở lòng ra để nghĩ đến cái lợi cho những người khác. Thứ hai là người ta chỉ nghĩ đến cái lợi về vật chất, cái lợi trước mắt, mà không nghĩ đến cái lợi cao hơn, cái lợi tinh thần, cái lợi thiêng liêng. Việc mà giữ Chúa lại ngày hôm nay cũng chỉ để mà chữa lành bệnh tật thôi, phải không? Đấy, rõ ràng. Bây giờ mình đón tiếp một người nào đó đến với mình, nếu thực sự chỉ vì lòng yêu mến không thôi, có hiếm lắm, rất hiếm, phải không? Rất hiếm. Thôi nhá, con ở lại đi tha với cha với cộng đoàn, đừng về Anh Quốc nữa nhá. Đó là vì tiếng nhá, anh em mình yêu thương Hồng Phượng phải không? Yêu thương Quách Hồng Phượng. Hồng Phượng ở lại mình có lợi lộc gì không? Không. Và Hồng Phượng có tìm cái lợi gì của mình hay không? Không. Mà chúng ta chỉ vì tình yêu thương thôi. Mình thấy Hồng Phượng, mình quý mến Hồng Phượng, Hồng Phượng cứ ở lại chơi, bao giờ chán thì về Anh Quốc. Cái chỗ đó là đảo sương mù, chẳng thấy mù trời đất đâu cả. Suốt quanh năm nó cứ mưa phùn, nó lạnh, nó phải không? Nó buồn không? Thôi lại đi, thôi phải. Thì nếu mà ta nghĩ có những người giữ người này ở lại, nhưng mà lại vì cái lợi cho mình, để vì thấy đi, có thể nó nói chuyện vui, nói chuyện hay, nói chuyện dễ thương, mình giữ nó ở lại. Mà lỡ con này nó không nói chuyện hay, không nói chuyện vui, không dễ thương, nhưng mà có giữ nó lại không? Đó, vậy thì lại cái lợi cho ai? Lợi cho mình. Cũng lại cái lợi cho mình. Mình giữ ai lại? Không phải hoàn toàn thuần túy vì yêu thương, mà vẫn bên sâu bên trong, hay là ở dưới cái lớp yêu thương đó lại là cái gì đó có cái trục lợi ở trong đó, có cái tình cảm nó xen vào trong đó, chứ không phải chỉ vì tình yêu thương thuần túy. Ví lại vì chỉ vì bạn này là người mà Chúa sai đến, rồi chúng ta chia sẻ lòng thương xót với nhau, chúng ta đồng cảm với nhau thôi, cứ ở lại mình học nhau, mình cầu nguyện, mình chia sẻ với nhau vui vẻ. Khó lắm thưa chị em, hiếm lắm, đúng không? Hiếm lắm. Cho nên những người này giữ Chúa lại cũng vậy. Và nếu mà chúng ta đi loan báo tin mừng mà bị cái tình cảm mà nó giữ chân lại, coi như tiêu. Loan báo tin mừng mà bị tình cảm giữ chân lại là tiêu. Nếu mà Nga này mà giới thiệu Hồng Phượng xong rồi hai đứa cứ suốt ngày chít chát với nhau, rồi chẳng lo giới thiệu Chúa cho ai nữa có được không? Không. Này Hồng Phượng, bây giờ bạn được ơn của Chúa rồi thì bạn cũng tiếp tục công việc là đi loan báo cho người khác, rồi tôi cũng đi loan báo cho người khác, rồi lâu mình gặp nhau sao Phượng, bạn này đi đâu rồi, nói chuyện được cái gì rồi kể mọi người nghe, sao Nga bạn làm sao rồi kể cho mọi người nghe, trời ở Việt Nam tôi làm này tôi làm này, oa còn ở bên Anh Quốc tôi làm này tôi làm này, thế không ạ? Đó, cứ như thế, cứ như thế thì tin mừng mới đến tận cùng trái đất được. Còn nếu mà chúng ta chỉ giữ lại trong cái tình cảm với nhau như là người Do Thái dân làng giữ Chúa Giêsu lại, rồi như là Nga giữ Phượng lại, rồi như anh chị em giữ chân tôi lại, sao cho đừng cứ đi đâu giảng, cứ giảng cho chúng con nghe sướng lắm, để Chúa tôi sướng lắm, sao chết thôi. Rồi bao nhiêu người khác thì sao, nhưng vùng sâu vùng xa khác thì sao, thế không ạ? Rồi anh chị em cũng vậy, anh chị em nghe xong mình cũng phải ra về và cũng lại phải tiếp tục. Tôi còn phải đến các thành khác nữa, tôi còn phải đến những giáo xứ khác nữa, đến những vùng sâu vùng xa khác nữa. Chính vì vậy mà chúng tôi đang có chương trình là đi xuống vùng Tây Ninh, sát biên giới Campuchia, mà nơi đó những người Việt mà gốc Miên họ bị cắp ruồn, tức là thời bị mà hồi Pol Pot Esui nó chặt cổ, nó thả trôi về sông, rồi đầu lâu không họ chất thành núi, thì những người Việt đó họ sống khổ, vô cùng khổ, không còn là người nữa. Vì bên kia bên Campuchia sống cũng không được, cũng chẳng có giấy tờ gì, trôi giặt về Việt Nam cũng chẳng có giấy tờ gì cả, sống bờ, sống bụi, sống lang thang, mà còn tới cái tình trạng mà thời sơ khai, có nghĩa là khi họ sinh con ra đấy, nếu mà nó khỏe thì họ nuôi, còn nếu mà nếu yếu là họ thả suối cho đi luôn, thả suối cho đi luôn, vì không có điều kiện sống nó quá thấp, sống quá thấp. Sống mà mình đến đó chỉ mấy cái lều bạt nó răng, rồi người ta sống nhếch nhác với nhau quá sức là thấp so với thành phố, thì nó là một trời một vực. Thì nếu mà trung thu hay là Tết gì đó mình chỉ nghĩ là thôi nhóm mình vui hát, mình ca hát với nhau, mình chia sẻ ăn uống với nhau, rồi thì những cái em ở vùng sâu vùng xa có thì sao, cho nên mình phải đi, phải ra đi. Thì chúng tôi đang có chương trình là đến với 3-4 giáo xứ ở sát biên giới Campuchia đó, cách chừng 5 cây số thì đến Campuchia. Mới lên chương trình xong thì các cha cho nào cũng gọi tới cứ 500 phần với 1.000 phần với 1.200 phần. Mà có cái điều hay là các cha nào cũng nghĩ đến thiếu nhi là của các em thiếu nhi, không riêng gì công giáo. Cho nên tôi nói giáo sứ cha mà có 2.000 giáo dân mà tới 1.000 thiếu nhi nghĩa là sao? Ở đâu ra gì mà một nửa người lớn, một nửa con nít là thế nào? Chẳng lẽ gia đình nào cũng chỉ có một bố với một đứa con, hoặc là một mẹ với một đứa con? Ồ không cha, đây là thiếu nhi con thì chỉ có chừng 300 hay 400 thôi, nhưng mà các em xung quanh nó không có đạo, mà chẳng có ai lo cho nó. Tết Trung Thu mà thấy người công giáo, em thiếu nhi công giáo nó có bánh có đèn mà nó không có, thấy tội quá. Cho nên chúng con muốn là gom lại để sinh hoạt chung với nhau, làm thuần túy vui chơi. Rồi từ chính cái vui chơi đó cũng là cách thức mình loan báo tin mừng. Nó hỏi ủa bánh này ở đâu đấy, đồng đèn này ở đâu đấy, của cha cho, của thầy cho, của sư cho, của nhà thờ cho, sao họ cho mình, mình đâu có làm gì đâu họ cho mình quen biết đâu họ cho mình. À vậy là chỗ này hay thiệt đó nha, rồi mai đến chơi tiếp. Rồi bắt đầu hỏi qua hỏi lại, rồi bắt đầu tin mừng bắt đầu thấm dần. Đấy là cách mình loan báo lòng thương xót Chúa đấy. Con có mỏi chân không? Mỏi chân rồi phải không? Rồi loan báo tin mừng bắt đầu mỏi chân. Rồi bây giờ con chia sẻ cho mọi người là khi mà con về đến Việt Nam thì con đi tham dự những thánh lễ, những buổi sinh hoạt, những buổi chia sẻ, buổi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con thấy thế nào con chia sẻ cho mọi người, để những anh chị em có thể chồng của con hay là con của con hay những bạn bè đang ở Anh Quốc hay đang ở những nước ngoài họ có thể biết được tí xíu. Đây là một nhân chứng đã về tận nơi và chia sẻ cái cảm nghiệm như thế nào, nói cho mọi người.
Con về đây thì con bà hổm, con có tới đây tới chỗ bà hổm cha bảo con tới chỗ cầu nguyện thì con thấy rất là cảm động, tại vì nhiều người có cái hoàn cảnh khác nhau, thì con nghĩ là bên thì sống bình bệnh thì rất là tốt, ở đây thì nhiều người đau khổ, thành ra con chỉ muốn cầu nguyện cho những người ở đây được bình an.
Mới con có đi lễ không?
Dạ.
Mới đi lễ vừa rồi thấy sao?
Con không có đi thánh lễ bữa đó, bữa sau chiều thì con đi tới nhà thờ Kỳ Đồng để dự lễ tối. Con ở bên đó chắc cũng bữa đó bị một trận mưa rất là to nữa.
Mới có đi lễ ở dưới đài Đức Mẹ.
Dạ không, bữa thứ bảy con không có đi.
Thì rồi con thấy là lòng thương xót Chúa ở Việt Nam như thế nào rồi?
Tại con thấy thì rất là đông người, còn ở bên bển thì ít người Việt. Thì có người Anh không à. Thì thấy được người Việt thì con rất là vui.
Rồi con ra về con có đem đĩa, đem ảnh rồi CD lòng thương xót Chúa để đem về giới thiệu cho mọi người.
Dạ có, con cũng có một vài người bạn ở bên bển, thì chắc con nghĩ là những cái quà này con gửi về cho bạn, chắc bạn rất là thích.
Cảm ơn con nhiều. Xin biết bài đẹp thay ơi, đẹp thay ơi, đẹp thay không? Đẹp thay ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứ rỗi, đẹp thay ôi đẹp thay những bước chân rào khắp nẻo đường.
Oh, yeah.
ơi. Có cái câu mà chúng ta đáng lưu ý nhất là ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong, ai gieo trong sẽ về giữa. Đó dường như là một cái quy luật, cái gì cũng có cái giá của nó, cái gì cũng có giá của nó, không có cái gì gọi là cho không, phải không? Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Nếu mà bạn muốn được cái này thì bạn phải mất cái kia, được cái này thì mất cái kia, không thể nào mà bắt tay ai gì đó, bắt cá hai tay. Như bạn muốn ở đây thì chắc chắn là cái chợ vải bạn phải bỏ cho người khác coi, phải không? Chứ không thể nào mà bây giờ trời ơi trai gì con bừa bán vải gì sao con muốn đến chia sẻ, phải một trong hai thôi, không ạ? Nếu mà bạn mất cái này thì bạn được cái nọ, bạn mất cái nguồn lợi về vật chất thì bạn được cái tinh thần. À, mà nếu bạn nuôi vật chất thì bạn chỉ sống bằng vật chất, còn nếu bạn nuôi tinh thần thì đời sống tinh thần bạn mới lên được. Có những người chỉ nuôi mình bằng vật chất thôi, mà điều mà Thánh Phaolô nói là sống theo tính xác thịt. Phaolô nói, thưa anh chị em, thưa anh em, về phần tôi đã không thể nói với anh em như với những con người sống theo thần khí, nhưng như với những con người sống theo tính xác thịt, như với những trẻ nhỏ trong Đức Kitô. Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Những người mà sống theo tính xác thịt thì xử sự theo tính xác thịt, mà bây giờ Phaolô đến loan báo tin mừng cho họ mà nói về thần khí thì họ chưa chịu nổi, chưa chịu nổi. Giống như là đứa bé nó mới vào lớp 1 mà mình đem ngay phương trình bậc 2 đó, mình bắt nó giải bài toán sao nó giải nổi. Cho nên khi ta đi loan báo tin mừng, ta cũng phải biết được rằng người ấy như thế nào, người như thế nào, trình độ nào, cỡ nào, ta nói theo trình độ đó, cỡ đó, theo cái môi trường, theo cái hoàn cảnh và theo chính cái văn hóa, theo chính cái trình độ hiểu biết của người ấy ở cấp độ nào, ở mức độ nào. Người ta mới, Phaolô nói rằng anh em mới ăn sữa thôi, mới uống sữa chứ phải ăn sữa đâu có ăn được, phải không? Tại sao? Tại vì nó không có răng. Nó có răng thì nó cái chi mà nó nhai được, cho nên phải cho uống sữa. Lý do cho uống sữa là vì nó chưa có răng, nó còn nhỏ quá, nó không thể nào nhai cơm được, mà nó lại không thể gặm cháy được. Cho nên là chỉ có một cách duy nhất là nó uống sữa. Vì thế mà khi anh chị em mình được đầy tràn thần khí, khi chị em mình được đầy tràn lòng thương xót của Chúa, mà chúng ta đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa, thì cũng phải tùy theo con người ấy như thế nào đã. Phải đến với con người và hiểu biết về con người trước đã. Có khi ta chẳng nói gì về Chúa cả. Này, sao Hồng Phượng khỏe không? Chân đau là sao rồi? Thấy không? Thì quan tâm đến cái mà họ đang quan tâm, quan tâm đến cái họ đang quan tâm, rồi chính cái họ đang quan tâm bấy ta giúp cho họ giải quyết được cái họ đang quan tâm bằng cách họ nâng họ lên. Thuốc men rồi, con đã chạy thầy chạy thuốc đủ rồi, con đã làm này làm kia đủ hết rồi, là bên anh nó đủ hết mọi phương tiện rồi mà vẫn không chữa được. À thì đây tôi chỉ cho chị còn một cái này nữa, chị có thử coi sao. Có một đấng mà có quyền năng mà lại có lòng thương xót, đấng ấy có quyền năng chữa lành. Này tôi đọc cho chị nghe, Chị không tin tôi đọc cho chị nghe nhé. Này, nghe này cô Phượng. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới người, người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Chị Phượng nghe rõ. Lúc mặt trời lặn, lúc mặt trời lặn là lúc làm việc hay lúc nghỉ ngơi? À, ta mới thấy rằng đối với Đức Giêsu đó, cái điều quan trọng là con người. Cái điều quan trọng không phải là cái thời khóa biểu. Thường thì chúng ta cứ cứng ngắc. Nhà thờ, nhà sứ, nhà dòng sáng tiếp khách từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 2 giờ đến 4 giờ, buổi tối đóng kín. Thế không? Nếu mà như vậy thì cô này cô đi làm mãi đến 6 giờ cô về thì làm sao? Cô đi làm ca chiều mãi 8 giờ, bây giờ cô về cô muốn học đạo lý thì sao? Cho nên nếu mà chỉ cứng nhắc trong cái thời khóa biểu và chỉ ở trong cái hàng rào để bảo vệ an toàn cho mình, thì chúng ta đã đánh mất con người. Ta không quan tâm đến con người. Mà ta không quan tâm đến con người thì làm sao mà đem tin mừng đến cho con người được? Trời ơi, kín cổng cao tường, muốn gặp không gặp được, mà bảo đem tin mừng tin gì? Có mừng thấy gì đâu, gặp mặt thấy ghê thấy mồ. Thấy không? Họ sợ. Họ sợ họ vô thấy cho nhà thờ, nhà dòng gì đó mà chỗ nào cũng kín cổng cao tường hết, rồi con chừng chỗ giữ. Hả? Thấy không? Họ sợ lắm à. Trong khi đó người ta cứ nói câu mà làm tôi hôm giờ tôi cũng nhức nhối vô cùng. Cứ là cửa chùa luôn rộng mở. Đau lắm chứ. Sao nó không nói cửa nhà thờ hay là cửa nhà cha hay cửa nhà dòng luôn rộng mở? Mà tại sao lại chỉ cái câu nhà cửa chùa luôn rộng mở? Thì tôi ngày nào tôi cũng đi qua cái chùa, tôi để ý cái anh bạn nó chở tôi tới này, hôm nay mày ngó cái nó có mở cửa không? Nó mở cha. Hôm sau mình ngó coi, nó có mở không? Nó đâu có cổng đâu mà đóng. Đau chứ hả? Đau chứ phải không? Nó cứ ra vô cái người ta. Tự nhiên mình thấy là bây giờ nếu mà chúng ta đi loan tin mừng mà mình không làm cho người ta thấy được cái điều đầu tiên là ta quan tâm đến họ, đến con người thực tế, cụ thể và cái nhu cầu thực tế của họ. Tết trung thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường. Rồi kỳ này nhóm chúng ta sẽ đi xuống công tác xã hội thăm các em dịp Tết trung thu nhá. Rồi chị em cũng chẳng hạt, rồi chị này cuốn kinh thánh thì tặng cho các em. Được không? Được không? Được không? Được mà chưa đủ. Được mà chưa đủ. Thế không? Con nít nó thích cái gì đã? Bánh. Con thích, nó thích cái gì đã? Đèn. Hôm vừa rồi tôi giảng, rồi tôi đưa lồng đèn, bánh, chẳng hạt, với lại ảnh với lại cuốn sách, rồi một loạt các em á lên. Rồi đứa thì được lồng đèn, một số nó thiếu hết, tới giờ hết rồi, để con lựa chọn. Giờ còn lại 4-5 đứa mà còn lại một cái lồng đèn với lại cái bánh, rồi nhiều chẳng hạt hay nhiều kinh thánh hay nhiều ảnh Chúa, con chọn cái nào? Lồng đèn, con chọn gì? Bánh. Con nít là cứ vậy, cứ lồng đèn cứ bánh. Thế thì bây giờ mình đến với các em, mình vui chơi trung thu với các em đi, cứ lồng đèn cứ bánh đi, để cho nó phấn khởi, cho nó hộ hởi, đáp ứng cái nhu cầu trước mắt của nó đã. Nó phấn khởi đã, nó thương mình, nó thích mình đã. Rồi sau đó mình mới nói với nó này, này em này, nói cho em nghe, có em biết lồng đèn ở đâu có đó, nó biết bánh ở đâu có đó. Thế của cha Long mà không, cha đâu có, cha nghèo chết đi, đi. Cha còn chưa bánh, chưa có bánh mà ăn ở đó mà. Cha còn chưa có lồng đèn mà chơi đó, vậy ở đâu bây giờ? Thì mình nói cho nó về một đấng yêu thương nó, đấng mà thương xót con người, rồi đấng ấy thúc giục người này người kia vì họ yêu thương Ngài, Ngài yêu thương họ, rồi họ mới là đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi, đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường.
nó đẹp ở chỗ đó. Nét đẹp của những bước chân đó là họ dám dấn thân đến những cái vùng sâu vùng xa, mà đến cái nhu cầu của con người, rồi từ từ mình sẽ giới thiệu về một Thiên Chúa, một Đức Giêsu đến nhiều lòng thương xót cho họ. Từ đó họ mới dễ đón nhận. Thế không? Cho nên Đức Giêsu chúng ta thấy là chiều đến, người ta đem các người bệnh nhân đến, đã là chiều đến rồi thì không có giờ làm việc. Vậy mà tất cả những người đau ốm bệnh tật đến với Ngài, Ngài nhớ đặt tay chữa lành. Đức Giêsu làm cái hành động đó mà bây giờ có nhiều người thấy người khác đặt tay thì lại không chấp nhận, thế khác đặt tay cầu nguyện lại không chấp nhận. Nếu mà chúng tôi có đặt tay thì chỉ là đặt tay cầu nguyện thôi. Ai mới là người chữa lành? Chúa là người chữa lành. Chúa là người chữa lành. Anh chị em nhớ rõ dùng cái như vậy. Tất cả mọi vinh quang và danh dự đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Tất cả mọi người amen là cùng tán thành, cùng đồng ý cái việc đó. Cho nên khi chúng tôi làm bất cứ một cái công việc gì thì mình chỉ làm như là lời Chúa dạy, làm theo như những gì Chúa làm, và quy tất cả cái đó về cho quyền năng của lòng thương xót Chúa. Chứ không có ai có khả năng chữa lành hết. Nếu mà hôm nay mà con về đây sau 20 năm cái chân con đau như vậy, mà lát nữa con cầu nguyện mà mai con ra phi trường con bỏ cái nạng ra, thì lúc đó con về con nói với mọi người rằng ai chữa con? Chúa chữa lành cho con. Thế không? Rõ ràng như thế chứ. Cho nên khi mà chúng ta đến với các em thiếu nhi chẳng hạn, ngay cả đứa có đạo nó còn chọn bánh và kẹo mà bà lồng đèn mà, huống chi đứa không có đạo. Đây không có đạo, đây tặng mỗi đường cái này, cái gì đây? Quăng luôn đi, thấy không? Quăng luôn đi. Ngay cả mi bà sơ cũng vậy, chứ đừng nói gì. Nó tôi đi nước ngoài về xong cái mới sơ đến nhà cho cha mới đi về có quà gì vui vẻ có đây. Bắt đầu lại tôi thì cứ nghĩ là sơ thì thánh thiện chứ, mày cứ đi lần kiếm mà chàng chuỗi với lại ảnh tặng mỗi sơ cái thanh giá về chàng chuỗi lại ảnh lại thánh nhớ rút ra cái hộp kẹo sô cô la. Sô cô la thấy đó là phản xạ rất là tự nhiên, đúng mà đúng thật. Người sai là tôi chứ không phải người sai là mấy sơ, thấy không ạ? Vì tôi cứ cho mấy sơ sô cô la đi được không? Được. Rồi từ cái chuyện sô cô la đó rồi mấy bà mới thích mình, rồi sau đó mời bà đến cầu nguyện, mời bà đến chia sẻ, rồi sau đưa dúi cho bà cái này dúi cho bà cái kia, bà mới thích chứ, bà mới lấy chứ. Thế không? Sơ còn vậy chứ là mấy đứa mà không có đạo. Mà tôi cũng thế thôi. Thế không? Bây giờ mời cha đến nhà với chúng con dùng bữa cơm thì nghe này phấn khởi phải không? Dùng bữa cơm sau đó thì cơm xong rồi muốn nói gì nói. Người mới đến cha đặt tay cửa cha làm phép nhà cha nước nuôi chẳng có gì cả, đang đói gần chết, mưa ướt gần chết, nó chẳng nói chẳng coi cho có lạnh không, cho có khát nước không, gì đã từ phải không? Tôi cứ nghĩ đến họ trước thôi. Tôi là bắt cha làm luôn, Chúa tôi bảo tôi thở tí đó chứ, mẹ chưa kịp thở. Tôi xin lỗi, đi xa về thì tôi thấy người ngoại quốc họ hay, thấy người ở bên nước ngoài là họ để ý cái nhu cầu con người, là luôn giới thiệu nhà vệ sinh, cha vô rửa mặt đi rồi cho nó khỏe rồi làm gì làm, thấy không? Rồi vệ sinh. Còn ở đây thì Việt Nam mình lại không để ý cái nhu cầu đấy. Đâu, chú cha cũng đi vệ sinh mày ơi. Mày quê làm quê không chịu được nhỉ? Thì mình thấy rõ là ngay khi chúng tôi đến mấy cái vùng sâu vùng xa đó, thì cái việc mà đầu tiên chúng tôi để ý là cái nhu cầu đó trước, và cái nơi nào không có thường là không có. Chúng tôi đi đến cha xứ 5.000 dân mà dắt 150 em đi, vừa mới đi xa lắm, đến uống nước nó mệt, hỏi cha ơi bây giờ vệ sinh thì đi đâu? Chúng ta đứng chỉ ngồi cánh đồng ra kia kìa. Hỏi với cha chúng con nam thì còn được chứ con nữ thì làm sao bây giờ? Hỏi nữ đi ra xa hơn. nó mang mẹ tối tăm. Chứ về sau đó là công việc của chúng tôi đầu tiên đó là cha cần cái nhu cầu của cha là xây nhà vệ sinh hết bao nhiêu, cha lên phương án là chúng con được chúng con giúp trong vòng tháng là xây xong. Thế là dân người ta đến người ta cảm thấy thoải mái. Thì khi mà đến nhà thờ thì người ta phải có cái chỗ đó thì người ta mới cảm thấy là nó an toàn, thấy không ạ? Bởi vì không có bị lo lắng gì cả. Thì Đức Giêsu là người mà quan tâm đến cái nhu cầu của con người, không chỉ là cái việc giảng dạy, loan báo, mà còn là chữa lành và để ý đến nhu cầu của con người nữa. Cho nên khi mà Chúa cúi xuống chữa lành cho mẹ vợ của ông Phêrô, chữa xong thì bà ấy trỗi dậy và làm gì? Đi phục vụ. Trỗi dậy bắt đầu đi xuống bếp nấu cơm. Thầy và mấy anh em đi xa thôi, ngồi xuống còn mày quá mới được cảm người con bế, hôm nay con chẳng có ngồi dậy đi được. Thầy đặt tay con được chữa lành, thôi bây giờ con khỏe rồi, con đi phục vụ, thầy ngồi chơi, các anh ngồi chơi, em xuống em làm cơm. Ê, vừa chữa lành xong rồi ngồi đấy hóng chuyện ra sao? Thấy không? Ngồi hóng chuyện ra sao? Đi hộ phục vụ các người. Thì chúng ta thấy là cái việc mà Phaolô đi loan báo tin mừng cũng vậy. Ông thấy rằng cái trình độ người ta còn uống sữa thì ông ấy cứ từ từ. Rồi sau đó ăn cơm, cho ăn cơm. Rồi sau đó ăn tới gì nữa? Cơm sườn. Cho lên nữa, rồi tới cơm gì? Cơm cháy. Cơm cháy giờ ngon lắm. Ăn cơm cháy chưa? Cơm cháy hải sản đó. Ngon lắm. Nhưng mà nếu mà nó không có răng thì cơm cháy hải sản cũng vứt đi, phải không ạ? Thế thì khi mà người ta đón nhận tin mừng, mình không được phép dừng lại ở đó, mà phải từ từ nâng người ta lên, nâng người ta lên. Chứ không thể là cứ vui vẻ, cứ thôi sữa ngon quá thôi, suốt ngày ăn này, cứ sáng sữa, chiều sữa, tối sữa, không được. Phải cho người ta tập lớn dần lên trong thần khí, chứ không thể tính sống theo tính xác thịt được nữa. Sống theo xác thịt là người ta xử lý hoàn toàn là theo cái cảm tình, theo cái cảm xúc, theo cái bản năng tự nhiên của con người. Tôi thích ai là tôi thích, tôi ghét ai là tôi ghét. Tôi thích ai là tôi cho, tôi ghét ai là tôi không cho. Dù là nó nghèo mà tôi ghét nó tôi không cho. Dù nó giàu mà tôi thích nó là muốn nửa nước tôi cũng cho. Cái lão gì đó, lão nào nửa nước lão nào nhớ không? Thế rồi đấy. Sống theo tính xác thịt là như vậy đấy. Hứng đến mức độ mà mình là vua mà cả nước cũng cho, mà cái đứa con gái thì còn gì nữa. Đó là sống theo tính xác thịt. Và rất nhiều lần chúng ta, mình thấy là giữa tính xác thịt và sống theo thần khí ấy, cái ranh giới nó mong manh. Cái ranh giới nó rất là mong manh, mà mình dễ bị lôi kéo sống theo tính xác thịt vì nó dễ chịu. Thấy không? Hồi giờ anh chị em mình đọc kinh nhé. Hồi trời ơi mệt lắm, trời ơi thôi nghỉ đi. Đó theo xác thịt. Thấy không? Rồi bây giờ anh em mình chịu khó đi bộ, còn 5 cây số nữa mới đến cái chỗ đó. Thôi mình đi bộ đến thăm các em. Hồi trời ơi thôi xe bây giờ 5 cây số xa lắm trời ơi. Đó là sống theo xác thịt. Tại sao người ta vẫn đi bộ hàng ngày được mà mình có đi có một lần mình đi không được? Mà đi không được thì đừng đi, sao cứ đòi đi làm gì? Phải không? Mới đã chấp nhận đi phải chấp nhận gian khổ chứ. Có nhiều em cứ đòi đi công tác, tôi nói cho biết trước là nha, khổ là nha, đói là nha, khát là nha, mỏi chân là nha, đi thì cứ đi. Có mấy người đi về, đi giữa chừng đón xe taxi đi về. Chịu không có nổi. Chưa có nổi thì rõ ràng là họ chỉ được mới uống sữa thôi. Cho nên có thứ nhất ấy, là mình không thể lúc nào cũng cho uống sữa được, mà phải nâng họ lên dần dần. Nâng họ lên dần để từ từ cái tính xác thịt nó bớt dần để họ sống theo thần khí. Để từ từ họ mỗi cái họ phản xạ là không có phản xạ theo tính xác thịt nữa. Ngày xưa nói cái giận, nói cái dỗi. Tặng chị đem về không lấy thôi, hiểu thấy không? Có cái phản xạ theo tính xác thịt là như vậy đó. Phản xạ tính xác thịt là như vậy đó. Là mình cứ phản xạ một cách rất là tự nhiên, một cách nó không phải là hồn nhiên, phải vô tư, nhưng mà phản xạ theo cái chủ quan của mình, theo cái cảm xúc cảm nghĩ của mình, theo cái mà mình thích và mình không thích.
cái mình thích với mình ghét. Khi mình đã ghét rồi thì cái gì mình cũng ghét. Tôi đã ghét cô này rồi, cái nạn của cô tôi cũng ghét. Cái nạn nó cái nạn này có tội tình gì không? Hả? Tại sao mình lại ghét nó là sao? Hả? Tại sao ghét nó? Tại sao ghét nó? Hả? Tại cái yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về, mà ghét nhau thì ghét cả công ty họ hàng. Cho nên ghét cái cô này đến mức độ cái nạn trắng tội tình gì mà cũng ghét nó, bẻ gãy mới đập. Còn nếu mà thương cô ấy thì sao? Nạn của em dễ thương, nạn của em dễ thương như em vậy. Trời ơi, quá sức lẽ mình. Thì chúng ta cứ bị sống theo tính xác thịt nhiều, sống tính xác thịt nhiều. Cho nên chiều đến, sống là tính xác thịt là gì? Nghĩ. À, này Phêrô, này Giacôbê, cho họ đi về, bảo là hết giờ làm việc. Phêrô và Giacôbê cũng là xin anh em về nhé, thầy chúng tôi cả ngày thầy vất vả lắm rồi. Mà chỉ nghĩ đến thầy mình vất vả mà không nghĩ đến rằng bao nhiêu những người bệnh 20 năm trời chờ đợi cái giây phút này. Anh chị em thấy không? 20 năm trời chờ đợi giây phút này, liệu mai thầy còn ở đây không, hay là sáng mai đến thì thầy về mất rồi thì sao? Phải không? Đó, bao nhiêu người ốm đau bệnh tật, những người bị quỷ ám như vậy, họ đến và Chúa đứng giàu lòng thương xót, không nề hà giờ giấc, không nề hà giờ giấc. Chúng ta ngày hôm nay mình thấy mình quá câu nệ về giờ giấc, quá câu nệ về giờ giấc. Có những cái nơi mà ví dụ 3 giờ đánh chuông, 3 rưỡi lễ, thì tôi hỏi tại sao đánh chuông sớm vậy, bảo nó quen nè. Vì lễ xong về làm gì? Lễ xong rồi về ngủ lại. Tôi đến tôi ở lễ xong về ngủ lại thật. Tôi hỏi sao vậy, sớm quá biết làm cái gì. Nhưng mà không có thay đổi, bảo là xưa nó quen rồi không đổi được. Thì bây giờ mình đổi đi. Và ngày xưa là đánh sớm là vì người ta đi buôn, đi bán gì đó, chợ xưa, xưa xưa rồi, cả mấy chục năm rồi. Bây giờ thì công nghiệp rồi, 6 giờ mới dậy rồi ra khỏi nhà, 7 giờ mới đi làm mà. Không bị quen rồi, cứ vậy là 3 giờ đánh chuông. Mà đâu phải là khi mình nhìn chuông như vậy phải nghĩ rằng là đâu phải chỉ có mình là công giáo, mà chung quanh còn bao nhiêu người không công giáo nữa. Mà cái chuông lại chuông to, chuông đường kính cả mét, một cái tiếng dịch lên thì cả trời đất còn nghiêng ngửa ấy. Mà anh chị em biết người ta bao nhiêu người đang ngủ, thấy không ạ? Như là những người mà đi làm về khuya, có khi 12 giờ mới ngủ, mà 3 giờ đó chịu gì nói. Thì đó làm sao người ta thấy tin mừng được nữa, phải không? Không lưu ý đến cái nhu cầu của người ta thì làm sao người ta chịu nổi. Ta bảo thôi, cái gì chứ mà đạo nào mà đạo mà cứ 3 giờ đến chuông rồi thôi 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 tôi chẳng vào đạo nữa. Đúng không? Ta không vào đạo nữa là vì cái đấy 3 giờ đến chuông. Thay vì là chuông keng con, chuông giao đường quanh băng, tang tang tang, jingle bell là tiếng chuông vui vẻ, vui mừng. Thì đây là chuông chuông báo tử. Rồi bà, rồi 3 giờ lại phải thức dậy. Anh chị em thấy, tôi đưa cái ví dụ như thế. Mình cứ ngắt, hoặc là buổi chiều, cứ 5 giờ lễ là phải 5 giờ lễ. Mà buổi 5 giờ lễ thì chỉ có mấy ông già bà cả đi thôi. Còn những người mà trung niên, những người ấy, trẻ thì họ đi làm, đi học chưa về. Thì tại sao mình không về xuống 6 giờ? Không, xưa giờ nó là 5 giờ rồi. Mà tại sao bây giờ là không 6 giờ? Không được, hồi xưa là 5 giờ, là bây giờ là cứ 5 giờ hả? Thì mình không có quan tâm đến cái nhu cầu thực sự của những người ta như thế nào. Nhiều khi, rất là khi mình cứng ngắc như vậy, cứ gắt như vậy. Giống như là anh chị em đi làm việc công tác công đồ cũng vậy. Mình phải thích nghi, biến hóa với từng hoàn cảnh một. Thuyền lên thì nước cũng lên chứ, phải không? Nước lên thì thuyền cũng lên chứ. Nước lên mà thuyền cứ ở dưới đó thì thuyền chìm thôi. Không ạ, thuyền không chịu lên, thuyền muốn ngồi đây thôi à. Thì ngồi đi, thì chứ chìm. Ta thấy rõ không ạ? Cho nên là mình thấy Đức Giêsu tuyệt vời vô cùng, chiều đến ngài vẫn lòng thương xót, nghĩ đến nhu cầu, quan tâm đến những cái mà họ đang lo lắng. Mà cái mà con người lo lắng ngày hôm nay, cái sức khỏe là cái số 1, mới gọi là sức khỏe là
phải. Thế không? Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Cho nên bây giờ tôi thấy tôi hạnh phúc vô cùng, vì ăn được ngủ được đủ rồi, còn gì nữa bây giờ? Bây giờ muốn ngủ lúc nào ngủ à? Muốn thức lúc nào thức cả à? Hồi sướng không? Mình làm chủ được. Có khi tôi làm việc có khi 1 giờ mới ngủ, 1 giờ sáng ngủ, rồi 3 giờ hoặc 4 giờ sáng dậy vẫn khỏe. Rồi chốc mà muốn ngủ lại ngồi ngủ, đi xe nó chở mình đi mình lại ngủ. Rồi ăn mình thấy đâu cần phải ăn nhiều, ăn tí xíu mà nó no thôi chứ, nó khỏe thôi chứ. Chứ cha ăn ít vậy sao cha khỏe được, ăn nhiều mới là chết đấy. Thế không ạ? Người Việt Nam mình cứ có thói quen là ăn thì phải ăn cho no. Mà đúng ra tới cái tuổi mà từ 40 thì là ăn đói mới là khôn, ăn đói mới là khỏe. Đừng bao giờ mà đứng lên mình ăn mà cái bụng mình căng phình ra. Rất rất tiếc là mình thì hay tiếc, cho nên là còn tí cơm thôi ráng ăn đi, còn bỏ uổng, còn tí canh thôi húp đi, còn tí rau sơi đi. Không, rồi cứ ráng rồi đứng lên nó ì ài à, nó quá bỏ tội chết đấy, cứ như vậy, cứ như vậy rồi cuối cùng mình chết trước thì có tội. Bỏ tội chết rồi mình chết trước khi có tội. Mình phải tập nó thích nghi, đừng có cứ để cho cái gì nó trong đầu mình nó cứ vậy là nó cứ phải như vậy. Xưa giờ cứ phải ăn kiểu đó là cứ phải ăn kiểu đó. Thế Đức Giêsu thích nghi với mọi hoàn cảnh, và như thế mới có thể đem tin mừng đến cho người khác được. Cái điều quan trọng là phải chú ý quan tâm đến nhu cầu của người khác. Đâu rồi, con bé gì đâu rồi? Không, con bé gì đâu rồi? Con bé nào đâu rồi? Đâu rồi, con ở con đây coi. Bây giờ ta thử ý, coi cái nhu cầu của con là như thế nào, con chia sẻ cho mọi người coi. Chúng ta cho chạm hai tay gặp bé này. Rồi, con giới thiệu cho mọi người con tên gì, mấy tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ, thưa cha, con tên là Phạm Thị Lê Khanh. Con năm nay 14 tuổi, hiện con đang ở Gò Vấp.
Ừ, lớp học lớp mấy?
Dạ, năm nay con lên lớp 8.
À, bé gì, cháu gì?
Dạ, con tên là Khanh.
Gì Khanh?
Lê Khanh.
Lê Khanh, tên một diễn viên hả?
Dạ.
Diễn viên điện ảnh. Lê Khanh, con mười mấy tuổi?
Dạ, con
14 tuổi, học lớp?
Dạ, lớp 8.
Rồi con chia sẻ coi hoàn cảnh gia đình của con, cái khó khăn, thử thách như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Xin cha, ngày 18
con,
tháng...
Con sinh trong gia đình như thế nào?
Dạ, con sinh trong gia đình...
Mấy
con...
anh, mấy chị, mấy mẹ, mấy bố?
Dạ, có một mình con.
Ừ.
2 tuổi thì ba con mất, còn có một mình mẹ. Mẹ hồi đó bị bú cổ, sau đó được bác sĩ kêu là chẩn đoán là bị độc tính nên không mổ được.
Đồng tính á?
Độc.
À, độc tính, tức là bú độc.
Dạ. Mẹ con rất sợ và vô trong bệnh viện thì có một cái cô kia, cổ giới thiệu số điện thoại của cha Long để xin cha cầu nguyện. Thế là mẹ con điện cho cha để xin cha cầu nguyện, nhờ được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con, nên bác sĩ đã cho mẹ con mổ. Sau khi mổ xong thì vào ngày 18 tháng 7 năm 2014, mẹ con bị té và bị gãy xương cùng cụt.
Mẹ làm gì mà té?
Dạ, mẹ con đi mua đồ xong rồi gặp chợ mua, với lại lúc đó mẹ con lên huyết áp nên bị té và gãy xương. Lúc đó mọi người đỡ mẹ con về, con cảm thấy rất là sợ nên con đã cho mẹ nằm ở nhà, không cho mẹ làm gì hết. Và hôm sau, sáng hôm sau, mẹ con dậy và kêu là mẹ chóng mặt quá, thôi con đỡ mẹ dậy đi vô phòng vệ sinh đi. Thì lúc đó con đỡ mẹ dậy, con không đỡ được thì lúc đó mẹ con đang lên huyết áp và đầu có xoay vòng tròn. Lúc đó thì mẹ con đã ngã xuống và đập đầu xuống đất, con rất là sợ. Và con chạy đi gọi các bác hàng xóm. Lúc đó các bác gọi lúc đó bác gọi bác ông Trùm để mời cha đến xức dầu cho mẹ. Con rất sợ vì lúc đó con sợ chú sẽ gọi mẹ con về. Lúc đó cha cho xức dầu và cha đã giải tội cho mẹ của con. Sau đó thì được cha cho một số tiền để đi bệnh viện. Ngay chiều hôm đó mẹ con đi bệnh viện và bác sĩ bảo mẹ bác sĩ cho mẹ chụp CT. Nhờ hồng ân của chú khi chụp xong kết quả đầu mẹ con không bị gì hết. Nhưng bác sĩ giữ lại vì mẹ con bị rối loạn tiền đình. Con đã gọi điện thoại nhờ bác Phát là xin bác Phát nhờ cộng đoàn và cha cầu nguyện cho mẹ con. Vì lúc đó bác sĩ không cho mẹ con về và bác mẹ con ở lại bệnh viện nằm trong 10 ngày. Hiện giờ mẹ con không còn tiền để chữa bệnh nên phải xin về nhà. Nhưng mà nhờ hồng ân của Thiên Chúa, giờ mẹ con đã khỏe lại và chỉ có người đỡ thì mẹ mới đi được, còn không thì mẹ con vẫn nằm. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho mẹ con.
Con chia sẻ cho mọi người biết cái hoàn cảnh của gia đình con như thế nào. Vì chúng ta biết là bố của nó mất sớm, chỉ có hai mẹ con. Mẹ đi làm ở nhà trọ, mẹ đi làm ở nhà trọ rồi nuôi bé nó đi học. Nên sức của chị thì rất là yếu. Mấy năm trước thì nhiều lần chị đã nhắn tin là xin giúp đỡ. Nhiều khi chị đau bệnh thì không có đi làm, mà không có đi làm thì không có thu nhập, mà không thu nhập thì không có tiền đóng tiền nhà người ta đổi ra. Và đau nhất ấy, cái mà chị lo nhất là bé này, là nó không có tiền đóng tiền học thì phải nghỉ học, mà chị thì khao khát là cho con mình đi học. Tôi cứ nhiều lần nó cũng phải nghỉ học ở nhà nó chăm sóc mẹ nó. Mà bây giờ chúng ta thấy là một cái hoàn cảnh chị bị đi làm rồi bị té gãy xương như thế đó cả mấy tháng nay. Rồi chúng tôi giúp tiền thuốc cũng rất là nhiều lần, mà nhiều khi sức mình nó cũng có hạn. Rồi giúp cho nó xong thì lại nghĩ đến nó, bây giờ nó phải bỏ học, phải giúp tiền học cho nó. Mà bây giờ hai mẹ con mà trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta thử nghĩ thôi. Đó, anh chị em mình nghĩ thử coi là nếu mình đi loan báo tin mừng thì mình có nghĩ đến hay có quan tâm, có biết đến những hoàn cảnh này không? Đây là một trong rất nhiều trường hợp mà chúng tôi gặp khi mà đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Mà chúng tôi thấy được rằng là đúng là Chúa giàu lòng thương xót. Có những hoàn cảnh rất là ngặt nghèo, rất là bế tắc, thì tôi cũng chẳng biết là nếu mà tiếng ngoài thế gian gọi là ma đưa lối quỷ dẫn đường, đó là thế gian, đó là sống theo tính xác thịt. Còn sống theo thần khí đó là thiên thần đưa lối, Chúa dẫn đường, rồi Đức Mẹ chỉ bảo, là có ai đó rồi họ giới thiệu đến chúng tôi, rồi chúng tôi cho anh em đi xác minh đúng sự thật như vậy thì tìm mọi cách để mà giúp đỡ, rồi cố gắng kêu gọi mọi người giúp đỡ. Thì khi mình để ý đến, mình cứ nghĩ rằng mình phải đi loan tin báo tin mừng ở mấy Phi Châu khi mà cái dịch Ebola chẳng hạn, mình nghĩ là phải Ebola. Nhưng mà ngay một Ebola sát sườn mình ở ngay trong giáo xứ mình, có khi mình chẳng để ý, chẳng quan tâm. Những người có trách nhiệm trong giáo xứ cũng chẳng quan tâm, phải không ạ? Mà bây giờ trường hợp em này, bây giờ các anh chị thử nghĩ thử coi giờ nó sống như thế nào. Mẹ nó không đi làm được, bây giờ thì cái nhà nó ở, liệu người ta có cho nó ở nữa không? Mà chủ nhà trọ nó không cho ở thì hai mẹ con nó ở đâu đây? Mới cái chuyện ở không, rồi chưa kể chuyện ăn. Bây giờ mẹ nó vì không thể đi làm được nữa rồi, mỗi lần ngồi dậy là phải có người đỡ lên, vì không đi làm thì lấy gì mà ăn? Rồi con bé này sống như thế nào? Rồi chuyện học của nó, chả lẽ giờ lớp 7 nó phải bỏ học sao? Thì chúng tôi đã mua cái bảo hiểm cho chị ấy. Bởi vì chúng tôi khôn hơn một chút, trước thì ngố ngố, Giờ em khôn hơn đừng tí, trước ăn sữa gì em biết ăn cơm mà. Là cứ giúp thuốc men thôi. Nhưng mà quên mất là bây giờ còn có phần bảo hiểm. Thì mình thà mình bỏ một số tiền lớn mình mua bảo hiểm, thì sau đó thì mọi cái chữa trị người ta bớt được bao nhiêu phần trăm rất là nhiều. Có khi đến 70-80% đỡ nhiều lắm. Rồi thứ hai nữa là học phí thì ngày xưa chúng tôi cứ giúp tháng tháng, giờ thì mình sao mình giúp cho luôn năm để nó yên chí nó học chẳng hạn, như thế đó. Mà vì là một trong rất nhiều trường hợp, vì tôi hỏi các anh chị trong trường hợp của bé này, của gia đình đó, thì mấy chị thấy thế nào? Có phải bế tắc hoàn toàn chưa? Có phải cuộc sống của con như là cha đang nói không?
Dạ phải.
Mà nó không dám nói. Nãy giờ tôi chỉ thấy lạ thật, nó cứ con cảm ơn Chúa, cảm ơn Hồng Ân Chúa, chẳng thấy nó kêu ca gì cả. Có thể nó kể lễ là than sầu kể khổ gì đâu, nó cứ cảm ơn Hồng Ân Chúa cho mẹ con, cảm ơn Hồng Ân Chúa cho mẹ con, cảm ơn Hồng Ân Chúa cho mẹ con. Mà vì mẹ nó là phải người ta đỡ, cảm ơn Chúa cho mẹ con bây giờ người ta đỡ lên mới ngồi dậy được. Mà nó, nếu mà tôi không hỏi, có thể anh chị em lại cũng không nghĩ là nó sẽ sống như thế nào. Nhà ở đi thuê mà mẹ nó đau như vậy thì lấy tiền đâu mà trả? Mà mẹ nó không đi làm thì lấy tiền đâu mà ăn? Mà mẹ nó không đi làm thì lấy tiền đâu mà trả tiền học cho nó? Vậy thì giải quyết như thế nào để ai giải quyết được như vậy? Ai giải quyết được như vậy? Không, ai giải quyết được như vậy? Đấy, chị em thử suy nghĩ coi. Đấy, khi mà ta đi loan báo tin mừng, nó phải là như vậy. Đấy, anh chị em thử suy nghĩ coi, bây giờ mình sao đấy? Vì con, ước mơ của con là gì? Con nói cho mọi người nghe.
Con ước mơ của con là mẹ con sẽ mau khỏe lại và có một công ăn việc làm ổn định để nuôi con và mẹ con sống qua ngày, và cho con đi học. Như vậy là con đã cảm thấy rất vui.
Còn nếu mà con được đi học thì con sẽ ước mơ của con, nếu mà được ước mơ riêng của con là gì? Được học như thế nào và tương lai con sẽ làm gì?
Nếu như có thể được đi học, con sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho những người nghèo như mẹ con.
Ai chấp cánh ước mơ cho nó đây? Ai là người chấp cánh ước mơ cho nó đây? Ai là người đem tin mừng đến cho nó đây? Chúng ta đi loan báo tin mừng, thấy không ạ? Vậy thì ai là người đem tin mừng đến cho nó đây? Chẳng nhẽ con bé này không cần loan báo tin mừng à? Hả? Hay là chỉ những người ở mãi Campuchia với bên Lào, hay là mãi Phi Châu mới cần loan báo tin mừng, mà chính một thân phận của con người đây này, nó cũng có quyền đi học như bao nhiêu người khác chứ ạ? Nó đã bị cái thiệt thòi là mất bố từ năm 3 tuổi rồi, mà suốt cái quãng đời của nó, tôi biết nó không bao giờ mà nó được yên ổn trong cái chuyện mà đi học bao giờ cả. Đi học được ít bữa là hết tiền, học được ít bữa là hết tiền, mẹ lại đau, cứ như thế. Ta thấy chứ mà. Con được du học, con thấy thì sao? Con lấy đây, theo con đó. Chúng ta để cho một người bạn trẻ đối thoại với một người bạn trẻ. Đây là một bạn sinh ra trong một gia đình mà được đi du học ở bên Mỹ. Con nay con bao nhiêu tuổi?
2018.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 14 tuổi.
Chúng thấy một bé 14, con học lớp mấy?
Dạ con học lớp 8.
14 học lớp 8, con 18 con học lớp mấy?
Lên đại học.
Rồi, con đại học ở đâu?
Con học ở Mỹ.
Rồi bây giờ con thấy cái trường hợp của bé này như thế này, theo con đó, một người bạn trẻ như con đó, nó chỉ cách nhau có 4 tuổi mà nó mới học được lớp 8. Còn con 18 tuổi con đã được học đại học. Nó học ở Việt Nam mà không có đủ tiền đóng học. Còn con thì là được học bổng, không phải lo gì cả. Thì theo con, cái cảm xúc, cái cảm nghĩ của con với một người bạn, con thấy thế nào?
giờ con thấy mình quá may mắn và con thấy rất là con rất là muốn chia buồn với bạn đó, và con mong là con có thể giúp người nào, nhưng mà bây giờ con không có khả năng. Con nhớ là hồi đó lúc mà con bằng tuổi em này thì con được qua Mỹ chơi lần đầu, rồi sau đó con du học luôn, và cái tương lai con nó rất là sáng lạng. Bây giờ con không có biết giúp gì hơn là cầu nguyện cho gia đình của em và giúp cầu nguyện cho gia đình của em, và mong cho mẹ em mau hết bệnh, và mong cho em được học thành tài và đạt được cái ước mơ mà em muốn. Tại vì được đi học đối với con, ví dụ con đi học xa hay gần, con thấy nó là một điều rất là tuyệt vời.
Hãy cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người.
Con lên đây ngồi rồi hướng.
Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Anh chị em thấy có những tâm hồn rất đẹp chị ạ. Có thể em này nó hồn nhiên, nó chả thèm nghĩ gì. Mà tôi thấy rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, khi mà họ có được tiền ở trong tay, khi họ được bố mẹ lo lắng mọi sự, có bao giờ họ nghĩ ngược lại? Ít lắm. Họ chỉ biết nhìn lên và họ ăn chơi, họ hưởng thụ, họ hãnh diện vì những cái họ đang có. Một con bé 18 tuổi mà nó nói rằng con nhớ rằng cái thời bằng tuổi em 14 tuổi con được đi sang Mỹ lần đầu tiên, và từ đó thì con được đi du học, và con rất là muốn giúp bạn, nhưng mà bây giờ khả năng của con không làm được cái gì để giúp bạn của con. Con chỉ biết cầu nguyện để cho ước nguyện, cái mong ước của bạn ấy là được học, được trở thành bác sĩ để mà giúp đỡ cho người nghèo. Nó muốn thế, mà ít nhất là trong cái lòng nó, trong cái tâm của nó, trong cái trái tim của nó còn biết nghĩ đến những người nghèo. Đó là nó đang loan tin mừng cho người khác đó. Chứ có nhiều người sống một cách dửng dưng, một cách vô cảm hoàn toàn, sống chết mặc bay. Nhà ta, con ta được như vậy là đủ rồi, còn ai làm gì thì kệ họ. Chúng ta thấy hai cái hoàn cảnh hoàn toàn là nó tương phản với nhau, nhưng mà lại đồng cảm với nhau là vì hai đứa nó có cùng một trái tim, nó cùng một tấm lòng, đó là lòng thương xót. Cả hai đứa nó cùng thương xót những người nghèo hơn nó, thương xót những người khổ hơn nó, và mong ước những điều tốt đẹp cho những người nghèo, người khổ ấy. Và đó là loan báo tin mừng. Và Đức Giêsu ngày hôm nay vẫn tiếp tục làm cái công việc là loan báo tin mừng, là đặt tay chữa lành, là trừ ma quỷ nơi những con người mà biết thương xót nhau, biết chia sẻ cho nhau, biết lo lắng cho nhau. Ngày hôm nay Chúa không đặt tay chữa lành trực tiếp nữa, nhưng mà lại có những, biết đâu có những bác sĩ mà có lương tâm như con bé này, vì ai giúp cho nó để sau này nó trở thành một bác sĩ. Nó đang nghèo, đã khổ như vậy thì sau này nó biết chăm sóc, nuôi nấng và lo lắng cho những người nghèo khổ. Và nó lại là những Giêsu để chữa lành những con người bệnh tật, những người nghèo khổ đó. Thế không ạ? Vậy đâu một con bé 18 tuổi này nó đi du học về mà nó được nuôi dưỡng bằng cái lòng thương xót ấy, nó cảm nghiệm được như vậy, sau này nó trở về đất nước hay là nó đi bất cứ ở nơi đâu thì nó cũng chỉ biết nghĩ đến những người khác, chứ không phải là nó đạt được cái khát vọng của nó rồi thì nó ngồi nó hưởng thụ, nó rung đùi. Anh chị em thấy. Còn ai còn giải pháp nào nữa không? Đó, hai con bé đó, hay là những người lớn, chúng ta có giải pháp nào không? Hồng Phượng, Quách Hồng Phượng, theo con.
Theo con thì thấy thì sao?
Con thấy nãy giờ con nghe mà con ngồi con cảm động.
Chúng lại đây đây.
Nãy giờ con nghe mà con ngồi con cảm động nhưng mà con không có khả năng. Giúp. Con có muốn mà con sẽ cầu nguyện. Cầu nguyện cho mẹ cháu được bình an. Tại ai cũng có mẹ hết.
Con nói với bé đi.
Chị sẽ cầu nguyện cho mẹ. Mẹ em bình an.
Con cảm ơn cô.
Chúng ta không làm được, nhưng mà Chúa nói cái gì con người không làm được Chúa làm được. Chúa sẽ mở những tấm lòng của những con người, Chúa sẽ mở những trái tim của những con người để biết quan tâm, biết lo lắng cho những con người nghèo khổ, ốm đau bệnh tật, để tin mừng được tiếp tục loan báo đến tận cùng trái đất, để lòng thương xót của Chúa được lan tỏa đến cho mọi người. Cảm ơn Hồng Phượng rất nhiều con. Có những người nghe xong câu chuyện thấy nó hoàn toàn nó dửng dưng. Có những người nghe xong câu chuyện hoàn toàn dửng dưng, nhưng mà nếu mà ta có tấm lòng thương xót, lòng xúc cảm, thì ta sẽ thấy rằng không thể dửng dưng được. Và khi ta làm cái công việc là loan báo lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, thì Chúa nói trong nhật ký của thánh nữ Faustina, anh chị em lắng nghe, số 378: một lần kia khi đang thư chuyện với cha Linh Hướng, Chúa còn về, tôi được thị kiến nội tâm nhanh như ánh chớp, thấy linh hồn của Ngài đang chịu đau khổ kinh khủng với một thứ lửa mà Thiên Chúa chỉ để chạm đến rất ít linh hồn. Đau khổ ấy xuất phát từ công cuộc loan báo lòng thương xót của Chúa. Sẽ đến một thời điểm mà công cuộc Thiên Chúa đang đòi hỏi quá nhiều này sẽ ra như hoàn toàn thất bại. Và khi ấy, Thiên Chúa sẽ hành động với quyền năng phi thường để minh chứng tính xác thực của công cuộc ấy. Đó là một vẻ huy hoàng tân kỳ đối với giáo hội, mặc dù đã bị quên vùi trong một thời gian lâu dài. Không ai còn có thể phủ nhận Thiên Chúa vô cùng lân ái. Chúa mong ước mọi người hiểu biết điều này trước khi Người lại đến trong tư cách thẩm phán. Chúa muốn các linh hồn nhận biết Người là quân vương từ ái. Khi cuộc vinh thắng xảy đến, thì chúng tôi đã bước sang cuộc sống mới, không còn đau khổ. Nhưng trước đó, linh hồn cha sẽ ê chề cay đắng khi nhìn thấy những nỗ lực của Ngài bị hủy hoại. Đó là cha Sopoko, người mà tiếp nối công việc loan báo lòng thương xót của Chúa với Faustina. Thì trước khi công cuộc này được tỏ hiện, được tỏ rạng, cha ấy sẽ ê chề cay đắng khi nhìn thấy những nỗ lực của Ngài bị hủy hoại. Tuy nhiên, điều ấy chỉ có vẻ bên ngoài mà thôi, vì một khi Thiên Chúa đã quyết định điều gì, Ngài sẽ không bao giờ thay đổi. Mặc dù sự hủy hoại này chỉ có vẻ bên ngoài, nhưng đau khổ vẫn là thực tế. Như chúng ta nhìn thấy hai bé, như là bé Lê Khanh 14 tuổi, đau khổ vẫn là một cái thực tế, và chúng ta vẫn chưa tìm ra bài toán để giải đáp thế nào cho mẹ của nó được chữa bệnh. Mẹ nó chỉ có thể được chữa bệnh khi mà có tiền, được khỏi bệnh thì mới có thể đi làm được. Anh chị em thấy không ạ? Và chúng ta phải tin vào quyền năng của Chúa và lòng thương xót của Chúa. Chúa sẽ có cách, Chúa sẽ có cách của Ngài. Tôi không biết nó kéo dài bao lâu, tôi cũng chẳng biết. Chúa còn hứa ban một ơn đặc biệt cho cha và tất cả những ai rao truyền lòng thương xót cao vời của cha. Cha sẽ bảo bọc họ trong giờ lâm tử như vinh quang của riêng cha. Giả như tội lỗi các linh hồn có đen đủi như bóng đêm,
Nhưng khi quay về với lòng thương xót của cha là họ đã dâng lên cha lời tôn vinh cao sáng nhất và là vinh quang cuộc thương khó của cha. Khi một linh hồn ca tụng lòng lành của cha, Satan sẽ run rùng và chạy biến xuống tận đáy hỏa ngục. Trái tim cha đau buồn vì ngay các linh hồn ưu tuyển cũng không hiểu biết về lòng thương xót hài hà của cha. Tương giao của họ với cha phần nào bị nhiễm độc vì sự nghi ngờ của họ. Ôi, điều ấy gây nên thương tích đau đớn biết bao cho trái tim cha. Con hãy nhớ lại cuộc thương khó của cha, và nếu không tin những lời của cha, ít ra con cũng hãy tin vào các thương tích của cha. Số 1521, Chúa phán: Hỡi anh nữ của cha, con đừng chán ngại loan truyền lòng thương xót của cha. Đừng chán ngại loan truyền lòng thương xót, cũng như đừng chán ngại loan báo tin mừng. Như Đức Giêsu nói, tôi còn phải đi đến với các thành khác nữa để loan báo tin mừng, chính vì thế mà tôi được sai đến. Con đừng chán ngại loan truyền lòng thương xót của cha, như vậy con sẽ làm giãn khát trái tim hằng bừng cháy ngọn lửa thương xót các tội nhân của cha. Con hãy nói cho các linh mục của cha rằng các tội nhân cứng lòng cũng sẽ hối cải khi nghe rao giảng về lòng thương xót của cha, và linh mục nào rao giảng về lòng thương xót của cha sẽ được ân thưởng một thần lực kỳ diệu. Cha sẽ sức dầu những lời của các ngài và đánh động tâm hồn những ai nghe lời các ngài rao giảng. Số 1540, hỡi anh nữ của cha, con hãy ghi chép những lời này. Tất cả những ai tôn vinh và truyền bá lòng thương xót của cha, khuyến dục những người khác tín thác vào lòng thương xót của cha, sẽ không phải chịu nỗi kinh hoàng trong giờ sau hết. Lòng thương xót của cha sẽ chở che họ trong cuộc chiến đấu sau cùng. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Thần khi Chúa đã
dạy tôi đi, dạy tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, dạy tôi đi ngài dạy tôi đi, dạy tôi đến với người nghèo khó, dạy tôi đến với
Chúa bao lời, xin dâng lời.